Tháng 10 đã đến rồi, các bạn nhân mã, các bạn đã thức dậy chưa nào?
Hi, đừng ngạc nhiên, Midori đang nghĩ đến những ca từ của bài hát Wake Me Up When September Ends đã được nghe mấy ngày hôm nay ấy mà. Và quả thật là, những ngày đầu tiên của tháng 10 đã bắt đầu rồi đó, còn chần chừ gì nữa mà nhân mã không lắng nghe những dự đoán và đội câu thí tinh dành cho các bạn nhỉ? Hãy cùng mình, Midori lãng trí của đội Horoscope khám phá nhé! Tuần đầu tháng 10, bạn trở nên cởi mở hơn, nhưng vẫn luôn kiểm soát tâm trạng của mình một cách khôn ngoan. Và nếu điều đó có nghĩa là bạn đang xây dựng một pháo đài hay thậm chí là khóa cửa ra vào với phần còn lại của thế giới, thì cứ để nó như vậy đi. Và một điều gì đó rất đặc biệt sẽ đem lại cho bạn nhiều niềm vui, ví dụ như một chuyến du lịch chẳng hạn. Dù bạn xứng đáng được hưởng bao nhiêu, thì trong ngày mùng 4 tháng 10 bạn cũng nên làm mọi việc thật chắc chắn, thậm chí là bạn sẽ làm đến 40 triệu việc cùng một lúc ấy. Thì cũng là hơi nói quá một chút nhỉ. Nhưng rồi sự mờ nhạt của ngày mùng 5 tháng 10 sẽ làm cho cuộc sống của bạn chậm lại và đi vào nhịp độ bình thường trong những ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10. Bạn sẽ có cả thời gian rỗi để tham gia các hoạt động xã hội và suy nghĩ về tương lai. Thế nên khi ngày mùng 10 tháng 10 đến, bạn hãy tập trung để vạch ra các mục tiêu mới nhé. Bạn và bạn bè sẽ thấy rất vui vào những tuần giữa tháng 10. Bạn sẽ có cảm giác như mình đang đóng một bộ phim sitcom vậy. Các hoạt động xã hội của bạn cũng được đáp ứng với mức độ sâu sắc hơn. Tuy nhiên, khi ngày 13 và 14 đến thì bạn đã hướng nội nhiều hơn với các suy nghĩ và cả âm nhạc nữa. Và ngày 15, hãy thử tham gia một bữa tiệc chẳng hạn và biết đâu bạn sẽ có cơ hội có thêm những người bạn mới đấy. Và nên mã à, những ngày đầu tháng này sẽ có rất nhiều sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 1000 của thủ đô yêu dấu của chúng ta nữa đấy. Hai lý do quan trọng nhất khiến cho bất kỳ ai dù muốn hay không cũng đều có những hồi tưởng của riêng mình với mảnh đất này. Và nên mã à, những ngày đầu tháng này có rất nhiều sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 1000 của thủ đô yêu dấu của chúng ta nữa đấy. Nhân dịp này thì trong đầu Midori chợt nảy ra một thắc mắc như thế này. Hà Nội để lại trong bạn điều gì? Câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau. Có thể với người này là kỷ niệm về những con đường Hà Nội, với người khác lại có thể là mùi hương hoa sữa nồng nàn quen thuộc, có người lại để những ký ức về một Hà Nội xưa cũ tìm về. Nhưng riêng đối với Midori, khi nghĩ về mảnh đất này, suy nghĩ đầu tiên có lẽ là về những cô con gái Hà Nội. Cho dù thời gian đã trôi qua, nhiều thứ văn hóa đã hội nhập, dù có thể bây giờ bạn không dễ dàng gặp một cô gái áo dài tha thướt với mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai trên đường phố, nhưng Midori dám chắc khi gặp một cô gái Hà Nội gốc, bạn vẫn có thể nhận ra từ ánh mắt, từ giọng nói, từ nụ cười. Còn đó, cô con gái của đất Tràng An trong vẻ ngoài không kém phần hiện đại của cuộc sống. Nó phải chăng cũng chính là vẻ đẹp của người con gái Việt Nam? Điều này làm Midori chợt nhớ tới nhân vật Em trong ca khúc Em trong mắt tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Hẳn là trong mắt chàng nhạc sĩ đất Hà Thành này cũng đã có một cô gái như thế. Vậy còn bạn, bạn có thấy cô gái Hà Nội nào chưa?
Em đẹp không cần do nơi phân, xinh tâm xinh thật xinh rất thiền. Không quân trên dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng, giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng, nhẹ nhàng tung bay tà áo dài em phụ nữ Việt đứng lên bao dạng người người phương đông. Son phân duyên tần duyên thật xinh rất thiệt. Không quần jean dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay ta áo dài. Thank you. ý